tin rằng chỉ có cái thân cơm gạo nó mới tan rã, còn cái tánh linh, cái tánh Phật nó không có bao giờ mất. Thì các ngài là các bậc đã chứng ngộ được cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật rồi, cho nên hiện tại đây các ngài luôn luôn hiện diện. Đã. Nhưng mà chúng ta phải cần cầu các thì sẽ được trực tiếp gia hộ. Tại sao thế? Các ngài ở ngay đây thì ngài cứ việc gia hộ cho tôi ngu si đần độn không biết gì. Xin ngài cứ gia hộ cho, tại sao lại ngài lại còn bắt tôi phải cầu ngài, ngài mới gia hộ. Vậy thì ngài vẫn còn có chữ riêng tư. Một bà mẹ ngồi ở ngoài chợ, đứa con ở nhà nó khóc, nó khát sữa, nó khóc, nó nhớ đến mẹ. Thì mẹ ngồi ở ngoài chợ tự nhiên ứa cái sữa ra, và thấy cái sữa nó ứa ra thì biết là con mình ở nhà đang khóc, đang đói. Cái chuyện này quý vị có thường nghe không? Thế sao đứa con mình, mà đứa con nó còn khóc, nó còn đòi bú thì tức là nó chưa biết nói nữa. Mà nó lại ở nhà, mà bà mẹ ngồi ở chợ, mà làm sao cái vú nó lại chảy ở sữa? Thật sự cái tâm của bà mẹ vẫn ở khắp mười phương, cái chân tâm của đứa con này cũng ở khắp mười phương, cho nên hai cái tâm ấy nó vẫn sống chung với nhau, mà chúng ta không biết đấy thôi. Thế cho nên đứa bé nó có cảm, thì cái vú của bà mẹ ứng. Thế thì đó là nói cái chuyện kinh nghiệm của các cụ. Còn nói chuyện hiện tại bây giờ, chúng ta biết rằng điện ấy, thì nó ở khắp mười phương. Nhưng mà sao tôi thấy cô ra cô gọi điện thoại, cô lại cứ phải đưa số. Số điện thoại là để làm gì? Sao ở khắp mười phương thì cứ việc mà nói ai nghe, sao lại cứ phải đưa số từng nhà một? Để làm gì? Có mở cái đường cảm thông thì mới có cái sự giao tiếp. Thế cho nên phải có một cái cô điện thoại viên, cô mở cái sự giao thông. Tuy là điện thì ở khắp pháp giới, nhưng mà cái luồng điện của mình với cái người mình gọi đấy, thế bây giờ phải có cái sự giao tiếp thì mới nói chuyện được với nhau. Cho nên rằng không có tôi gọi cái số này ấy, thì cái số kia không bao giờ nghe tiếng cả. Bởi vì cái gọi số nào, cái số nghe, nó có cái đường giao thông, cảm thông. Cũng như cái đứa bé ấy, nó khóc, nó nhớ đến cái vú mẹ, thì chỉ có một cái bà mẹ của nó, vú ứa sữa thôi. Chứ còn những các bà khác ở trong chợ, vú có ứa sữa không? Đấy, nó có cái sự giao thông, giao tiếp thì mới được. Chứ không, tuy là ở khắp cả. Thế thì vì thế, cho nên chúng ta cần phải, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài cũng giảng cái nghĩa này. Ngài nói rằng như con nhớ mẹ, chư Phật thì như mẹ nhớ con, mà chúng ta chúng sanh thì như con nhớ mẹ. Đó. Khi cái lúc mà mẹ nhớ đến mình phải nhớ đến mẹ. Thế thì hai cái đường cái tâm linh ấy, nó mới có cái cảm thông. Còn cái đằng này Phật thì nhớ đến chúng ta, còn chúng ta thì cứ nghĩ đến chuyện còn phải đi làm bánh xèo. Thế vậy thì mình có cảm thông được với Phật không? Thế cho nên đây dặn dò, Tổ dặn dò chúng ta là chư Phật, Bồ Tát, các bậc đã giác ngộ, các ngài đứng đây đây, các ngài hiện tiền đang có mặt ở đây đây. Vậy thì chúng ta phải cần cầu để được trực tiếp gia hộ. Chúng ta là những người mong manh yếu đuối, ở trong cái mê muội quờ quạc tối tăm, cho nên phải hướng về các ngài mà cầu xin cái sự che chở, giúp đỡ và giác tỉnh cho chúng ta. Chứ không nên những bắt chiếc cái kiểu mới tân thời bây giờ, có cái lối cứ ra điều mình kiêu mạn, ra điều không cần ai, tự lập, tự cường, tự chủ, không cần đến Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền giúp đỡ. Mình cứ theo giáo lý của ngài mình tu là được rồi. Nhưng mà sự thật cũng như đứa trẻ, cái chân nó đứng chưa vững, mà bây giờ nó muốn đi con đường 100 dặm, có được không? Cho nên những đứa trẻ còn nhỏ chưa đủ sức mà đã nói cái chuyện xa lìa cha mẹ, đó là cái dạy rồi. Xin đọc tiếp. Đây Ngài dạy chúng mình. Đó. Phật thì nhiều lắm, Bồ Tát cũng nhiều lắm, mà Tổ Sư cũng nhiều lắm. Vậy thì ta nên chọn một vị. Một vị tùy theo cái sở thích, cái hướng. Bởi vì như Đức Quán Thế Âm ấy, thì chuyên về từ bi. Như Đức Đại Thế Chí ấy, thì dạy chúng ta niệm Phật vãng sanh. Như Đức Vương Văn Thù thì về trí tuệ. Đức Phổ Hiền thì về công hạnh. Ví dụ như thế. Thế thì tùy cái sở thích hay là cái nhân duyên của chúng ta với vị nào, chúng ta chọn một vị mà chuyên tâm. Tức như là chúng mình bây giờ thì là theo cái hương của các tổ để lại, cứ chuyên niệm Đức Di Đà. Còn nên tiếp ngồi yên lặng. Ngài đã nói như thế, mà chẳng những Phật có mặt ở trước mặt chúng mình, mà các Bồ Tát, các liệt vị tổ cũng thế. Vậy tùy cái người tu chọn lấy một vị mà mình hướng về, mình tôn sùng. Như chúng ta thì thường có người chọn Đức Di Đà, có người thì chọn Đức Quán Thế Âm, có người thì chuyên hướng về một vị tổ. Thế thì có mỗi người tùy, ở trên này đã nói, tùy chúng ta chọn lấy một vị. Trên, nếu chúng ta cầu nguyện tất cả thì nhiều từ loạn tâm. Cho nên mỗi người tự chọn lấy một vị. Cái số đông chùa chúng ta đây ấy, là niệm Đức Di Đà. Thế thì lấy cái ảnh của Ngài để trước mặt. Chúng ta nên ngồi theo như Ngài ở đây, Ngài dạy cách tu đó, là ngồi yên lặng ở trước cái bức ảnh đó. Ảnh Phật cũng được, ảnh Bồ Tát cũng được, hay ảnh Tổ cũng được. Cứ vị nào mà chúng ta thật tin ấy, thì chúng ta thỉnh. Thế thì ta ngồi yên lặng trước cái ảnh của Ngài. Mà trong cái khi ngồi ấy, cái điều quan hệ nhất ấy, là phải tin chắc rằng hoặc là Phật, hoặc Bồ Tát, hoặc là Tổ. Đó. Cái vị mà ở cái bức ảnh ấy thật sự đang có mặt ở đây. Cái điều cần nhất là phải tin chắc. Thì chúng ta để tượng, hình tượng quý Phật Bồ Tát đây, mấy Tổ A Nan đây. Thì chúng ta phải tin chắc là các ngài thật sự đang hiện. Chứ không phải chỉ có cái tượng bằng xi măng, không phải là cục đất ở trước mặt chúng mình, mà thật sự là Phật với tất cả trí tuệ giác ngộ, các ngài đang có mặt ở đây. Cả Phật, cả Bồ Tát, cả Tổ đang có mặt ở đây. Chúng ta tập cầu ân sủng, cầu cũng như ta gọi là cầu nguyện. Được đọc tiếp. Chính Đức Phật đã nói, kẻ nào nghĩ đến ta, chỉ cần nhớ đến Ngài là Ngài đã ở trước mặt rồi. Tôi xin đọc tiếp lại cái đoạn này, Phật dạy cho mình là gì. Nhưng mà tùy ý, đây khuyên chúng ta tùy ý chọn một bức ảnh Phật hay là một bức ảnh Bồ Tát hay là một vị tổ nào hay là một vị thầy cũng được, nghĩa là một bậc mà ta tin tưởng hết sức, thế là được rồi. Thế thì để cái bức ảnh ấy rồi ta tưởng như thế nào, nhưng mà phải tin cơ. Phải tin như là Ngài thật sự có mặt ở trước mặt mình. Chứ còn thì cứ nghĩ là bức ảnh ấy thì không được. Tuy là để bức ảnh nhưng mà phải tin chắc Phật đứng đây. Tùy ý chọn lấy một vị Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, Tổ cũng được. Vị nào, một vị mà mình tin chắc. Đấy. Mình tin và mình trân trọng nhất. Thế thì chọn lấy một bức ảnh. Thế rồi làm gì? Nhưng mà nói thì dễ, chứ làm được không phải là dễ. Cái này mình phải tưởng, mà tưởng làm sao cho thấy được thật sự. Tưởng là có một cái ánh sáng hào quang từ chán của tổ mà duyên tràn vào chán của mình. Đối bức ảnh ấy mà mình ngồi yên lặng mình tưởng tượng, tưởng làm sao cho thấy được thật sự, thấy được thật sự có một luồng hào quang từ chán của tổ mà tuôn tràn sang chán của ta, và tin chắc rằng như thế là đây bao nhiêu những các cái nghiệp ác về thân của mình đã được thanh lọc hết. Và đây là một cái phương pháp để cầu cái sự ân sủng từ tổ truyền sang cho mình. Thành tổ cũng được, Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, tùy mình thích vị nào. Mình thích nhất vị nào thì mình cầu nguyện. Thì ở đây các bậc thầy, các ngài cả quyết là Phật tổ vẫn ở bên cạnh mình. Tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương thì làm sao lại không có ở trước mặt mình? Thì tại mình không biết đấy thôi. Hễ mình cầu thì thế nào cũng được. Cái việc thứ nhất là cầu thấy hào quang từ chán tổ tỏa xuống chán của mình, mà tin tưởng chắc chắn là như thế là bao nhiêu tội từ của thân chúng ta đó, theo đó mà tan đi hết. Tưởng mà cho đến khi thấy được thì cái tự, như thế thì cái người này phải chuyên nhất lắm, cái tâm phải an định lắm. Như thế cho nên bao nhiêu những các cái tội ác nó tiêu đi. Thế đó là được làm tất như thế cho đến khi thuần thục, khi quen rồi, cứ mỗi khi tưởng là có ánh sáng hiện. Mà mình thấy thật sự, người ngoài thì không thấy, nhưng mà mình ấy, thì mình thấy thật sự có ánh sáng. Thế làm mà bao giờ thuần rồi thì làm đến cái ân cầu, cái ân đức thứ hai, tức là tưởng cái ánh ở cổ, ở dưới thầu của Phật tổ thì có một luồng hào quang màu đỏ mà thẳng vào, chiếu thẳng vào cái yết hầu của mình mà tỏa khắp toàn thân mình. Mình trong cái lúc tưởng như thế mà được thì mình tin chắc rằng bao nhiêu ngay cái lúc mà mình tập mình cũng đã có cái chỗ cầu nguyện. Cầu nguyện cho tới khi thành là thấy được cái hào quang đỏ từ yết hầu của tổ tỏa vào yết hầu của mình, thì tin chắc là bao nhiêu cái khẩu nghiệp xấu của mình ấy, nó đều được tiêu đi hết, bao nhiêu cái tội báo ấy, nó tan đi. Cái việc này ấy, lại tập cho bậc khi được thì thôi. Việc đây là cái việc tuy là gọi là niệm Phật, niệm tổ, nhưng mà chính ra là một phương pháp thiền định để luyện cái trí định thần của chúng ta. Thế khi được hai cái việc ấy xong rồi, lại tập cái thứ ba là tưởng như có một cái luồng ánh hào quang màu lưu ly. Màu lưu ly tức là màu xanh da trời, thì tỏa từ tim của tổ mà tỏa phóng thẳng vào tim của mình, rồi tràn tỏa khắp toàn thân của mình. Thế như thế trong cái lúc tập ấy, vẫn cầu nguyện để xin cái thần lực của tổ tiêu những cái ý nghiệp xấu cho mình, và đến khi thành công là tự mình thấy được cái hào quang đó chuyển sang tâm mình. Thì như thế coi như là tin chắc là bao nhiêu cái ý nghiệp của mình đã được thanh tịnh. Cầu sám hối ba nghiệp thân, miệng và ý. Rồi những cái thứ tư là tưởng như là toàn thân của Phật, của Phật tổ là toàn là ánh sáng cả. Rồi cái ánh sáng ấy là tuôn tràn về phía ta rực rỡ. Đó. Toàn thân của Phật tổ tỏa ánh sáng sang thân ta, thân ta được cái toàn cái ánh sáng ấy phủ trùm, thì xin rằng chúng ta được giác ngộ chân tâm bản tánh. Thế là cầu tiêu hết những tội chướng của thân miệng ý, rồi được giác ngộ cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cái này là phải tập luyện, mà tập luyện phải chuyên chú, mà cũng thực ra cũng phải một vị không thường mới thấy được, mới thành công được. Cho nên chúng ta thì Phật tổ cái dạy dùng cái pháp môn dễ là chuyên cứ nhớ niệm danh hiệu Phật, xin đọc tiếp tâm nghĩa, thế thì sẽ được cái gì? Tin tưởng hợp nhất cái tâm ta với tâm giác ngộ của tổ, tin chắc chắn cái tâm của mình, cái chân tâm của mình lúc nào cũng sống chung với tâm của tổ, ở trong cái hào quang của tổ, hưởng cái ân đức của tổ. Cái vị nào mà có lòng tin được như thế thì lúc chết bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp. Xin đọc tiếp Tuệ Hân. Ngày rồi quen đi. Đúng rồi, quen đi cái gì? Thì là mình còn khởi tâm để nhớ nghĩ, nhưng lâu ngày nó quen đi, thì lúc nào mình cũng thấy mình sống trong hào quang của tổ. Đi lại ăn uống, cho đến lúc mình ngủ, mình thấy mình ngủ ở trong hào quang của tổ. Mà đến cái lúc ấy thì hẳn là mình có nằm mộng, mình cũng mộng thấy hào quang tổ. Đấy. Thế là cứ càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của tổ. Nghĩa là như thế lúc nào mình cũng thấy tổ đứng bên cạnh mình, ngay ở trước mặt mình. Thế mà cứ nhiều năm tập trung với tấm lòng tôn kính thì mình sẽ nhận rằng, nhận được cái gì nhỉ? Ta sẽ chợt nhận được rằng hai chấm cái gì? Tướng thế gian. Đã. Bởi vì mình suốt ngày mình đi ra cũng thấy tổ trước mặt mình, đi vào cũng thấy hào quang của tổ có mặt tại đấy. Thế giờ mình ăn cơm, hào quang của tổ cũng tràn hòa ở trước mặt mình, tức là ở ngay mâm cơm ấy. Đã. Thế thì mình lên lầu cũng tổ đứng đấy, mà xuống cái nhà tổ cũng đứng đấy. Vậy thì chỗ nào là chỗ không có tổ? Thế, thế là giết rồi, cái tủ đây cũng là tổ, cũng có tổ đứng đấy. Cái cột đây cũng có tổ đứng đấy. Cái cửa sổ đây cũng có tổ đứng đấy. Ra vào lúc nào mình cũng thấy có tổ ở trước mặt mình. Thế thì nếu mà một khi như thế rồi, thì mọi hoàn cảnh xảy ra, cho đến những bà hoàn cảnh bi thương hãi hùng, mình cũng vẫn rõ ràng thấy đó là sự giáo hóa trực tiếp, đấy là ân sủng của tổ. Nghĩa là thế nào? Thế nào là những hoàn cảnh xảy ra cho đến bi thương? Bi thương như da chợt gặp một cái thấy có cái đám xe nó đụng, có người chết, người bị thương, đó là cảnh bi thương. Còn hãi hùng như 4-5 con chó nó hiện ra nó cắn, thế là những cảnh hãi hùng. Thì mình đều thấy làm sao? Ngài giáo hóa thế nào? Ngài giáo hóa cái gì đây mà giáo hóa? Mà chẳng phải giáo hóa thường đâu, giáo hóa trực tiếp, nghĩa là giáo hóa thẳng này, cho mình nhận thẳng ra. Thì giáo hóa cái gì đây? Phật tổ và thầy nội tâm là cái gì? Thì là cái cột, là cái nhà, là con chó, là người bị tông xe. Nhưng mà thật tướng ấy, thì là ai đứng đấy? À, là Phật, là tổ đứng đấy. Không lúc nào không có sự hiện diện của Ngài. Như thế mà đây lại nói là ân sủng của tổ và thầy nội tâm. Thầy nội tâm là ai? Trong kinh cứ gọi là vua sư trí, phải không? Tức là cái ông thầy là cái trí tuệ, không cần phải đợi có thầy mà cũng là trí tuệ. Cái trí tuệ nó tự có của mình sẵn, tức là cái tánh Phật của mình. Thì cái ông ấy gọi là ông thầy nội tâm. Bởi vì tánh Phật của mình nó có khai ấy, thì mình mới biết đường mình tỉnh. Nếu quý vị không làm cái công phu này, thì thật ra Phật vẫn trước mặt mình, nhưng mà mình có nhớ không? lúc bây giờ mình chỉ thấy là con chó nó đang cắn mình, và mình thấy cái người kia đang bị chết, chứ mình đâu có nhớ rằng đây là Phật đứng đấy và tổ đứng đấy, mình đâu có nhớ. Và nhờ cái ông thầy nội tâm, tức là cái tánh Phật của mình đã khai tỉnh rồi, làm thầy cho mình. Thì cái ông, cái Phật tánh này nó khai tỉnh rồi, mình mới nhận được cái sự thật. À, cái thật tướng của vạn pháp là tánh Phật. Tức là ông Phật, ông đã thành công trong cái việc tu hành, nên ông Phật ông vẫn đứng đấy, mình không nhận ra. Bây giờ phải có điểm thứ nhất là ân sủng của tổ giúp sức. Điểm thứ hai là ông, cái tánh Phật của mình cũng tự khai. Thế là có ông thầy ở bên trong với ông thầy ở bên ngoài giúp đỡ, ta mới thấy được cái thật tướng của vạn pháp. Thật tướng vạn pháp là thế nào tuệ hết nhận ra. Xảy ra dù bi thương hãi hùng là thế nào? Rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, là ân sủng của thọ tổ và thầy nội tâm. Cái câu ấy tuệ hân nhắc lại nghĩa là thế này nè, chứ không gián tiếp. Chúng mình học bằng kinh sách đây là sự giáo hóa gián tiếp, phải qua cái quyển sách mình mới học cái lời của tổ. Cho nên mình học bằng sách đây là gián tiếp. Còn bây giờ ở ngay những các sự việc hàng ngày mình đang sống đây đó, mà thấy được hiện diện của tổ đang có mặt, của Phật hay của tổ, nghĩa là biết được tổ có mặt thì mười phương Phật cũng có mặt tại đây đó. Thì cái sự giáo hóa là trực tiếp cho chúng ta nhận thẳng vào cảnh ở ngay tại đối trước mắt, đối cái tai, cái mũi, cái lưỡi, sáu căn của mình, trực tiếp nhận thẳng được tổ đang có mặt tại đây. Những cái cảnh nó hiện lên trước mặt chỉ là những các cái nghiệp báo của mỗi loài, nó giả hiện các nghiệp báo đấy thôi. Còn thật sự là Phật tổ đang đứng đây, ngài giáo hóa cho mình trực tiếp để mình nhận thấy cái tánh Phật thẳng như thế. Để gọi là giáo hóa. Mà giáo hóa trực tiếp nghĩa là ngay mắt mình trực thẳng nhận thấy Phật tổ đang có mặt tại đây, tai mình nghe tiếng rõ ràng. Thế như thế gọi là trực tiếp. Và mình học đây là giáo hóa qua quyển sách thì gọi là gián tiếp. Thế mà thế nào là hoàn cảnh? Tôi thấy Tuệ Hân có vẻ ngập ngừng khi giảng cái chỗ này, cho nên tôi càng hỏi, tôi càng nhấn mạnh vào cái câu này để cho Tuệ Hân nhận ra nghĩa của cái câu này đầu đuôi ra làm sao. Làm sao hoàn cảnh xảy ra như cái xe bị tông, có người bị chết, có người bị thương, cái đó gọi là một cái cảnh bi thương nó hiện ở trước mắt. Rồi cái cảnh hãi hùng nó hiện ở trước mắt. Ví dụ như bước chân ra cửa có ba con chó nhà hàng xóm nó nhảy sổ ra. Thế là cái hãi hùng chứ gì? Đấy, hai cái cảnh nó hiện lên. Đấy, mà lúc bây giờ mình vẫn được rõ ràng tất cả cái cảnh bi thương với cái cảnh hãi hùng này ấy, đều là sự giáo hóa trực tiếp của Phật tổ, là ân sủng của tổ và thầy nội tâm. Như là thế nào? Rằng những cái gì mình thấy bằng mắt đây là mình thấy thật hay thấy giả? Từ mấy ngày hôm nay mình cứ nhận là đấy là những cái hình ảnh nó hiện ở trong cái thần kinh của mình. Những cái tiếng hò hét, những cái tiếng nạt nộ là do cái thần kinh ở tai của mình biến ra, nhận được cái việc này không đã? Thầy hỏi có Tuệ Hân tin không? À, có tin thật không đã? Ngày hôm qua nói ba cái ai có rẻ đó, tin hợp có thật không? Thế còn con chó nó xong rồi nó cắn luôn vào chân của Tuệ Hân, thì cũng là cái bóng ảnh ở thần kinh của mình hay là không phải? Cái đau ở thần kinh của mình, cái đau ở chân mình là do đâu mà có cái đau? Và cái thần kinh nó bị thương, nó báo động lên óc là có một cái chuyện xảy ra ở cái chỗ đó. cho nên nó khởi lên cái đau. Cho nên tất cả những cái đau, cái nhức đều là thần kinh nó hiện ra. Nếu mà cái dây thần kinh ở đấy nó tê liệt, cô biết đau nữa không? Thế cho nên cái đau ấy chính là cái thần kinh nó biến ra. Thế nếu nó tê liệt rồi thì làm gì có cái đau nữa. Cho nên chính cái con chó nó cắn vào chân mình, mà sở dĩ mà mình thấy đau, đó là tại cái thần kinh của mình nó đã biến ra cái đau đó. Nếu cái thần kinh nó liệt thì không có cái đau. Thế rõ ràng, tại vì cái thần kinh nó biến ra cái đau. Cho nên bởi vì da thịt xương của mình làm bằng cơm, mà cơm tức là đất. Nhưng mà người ta cuốc đất ở ngoài kia, tha hồ cuốc, mình không có đau. Còn người ta chạm vào chân mình một tí thôi thì mình đau. Tại sao? Mình đã đem cái tâm vọng tưởng luyện chặt cái máu này, kết chặt lại nó nhận là thân thể của ta. Thế cho nên mới đặt thần kinh báo động suốt từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Không có chỗ nào không có thần kinh báo động để bảo vệ cái thân này. Cho nên do vì có ái cho nên mới có khổ. Thật dạy thế. Vì mình ái quý cái thân này quá, cho nên mình phải bảo tồn, bảo vệ cái thân này. Đặt thần kinh báo động từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay, đầu ngón chân. Không chỗ nào không có thần kinh báo động. Mỗi khi có một cái sự gì xảy ra cái thân, vội vàng báo động, thì mình mới biết cái chỗ bị con muỗi hay con ruồi hay là tai nạn gì, thì mình mới vội vàng đi sửa chữa. Cho nên đây là cái ngã ái, ngã chấp, cái thức thứ bảy là cái ngã, cái chất ngã của mình. Thế vì thế mà thành ra mình mới có đau, nào đau, nào nhức, nào ngứa, nào mỏi, nào mệt, toàn là cái tướng của thần kinh nó hiện ra, nó tự biến ra để nó báo hiệu cho mình biết cái chỗ ấy nó đang có một cái tai nạn gì, mình phải sửa soạn, mình phải bảo vệ. Thế cho nên khi mà người mà đã được trên thì ân sủng của Phật tổ, dưới thì cái sự giác tỉnh của mình, thì cái lúc cái đau ấy nó hiện lên ấy, mình biết như thế, mình không để cho cái đau ấy nó chi phối. Mà đây cái vị này phải luyện tập cho đến lúc được như vậy thì cái lúc chết ấy mới yên. Vậy chúng ta liệu lúc chết đã yên chưa? Vậy thì biết rằng chúng ta đang ở trong cái nguy hiểm. Lúc chết thì sẽ trông thấy nào quỷ nào ma, những cái tội báo nó hiện các hình tướng lên. Thế lúc bây giờ sợ hãi là đi theo nó. Bình tĩnh, thản nhiên, biết đây là cái tánh của mình, nó tự biến ra những các cảnh. Thế nếu tỉnh được ra như thế, thì cái vị này gọi là thánh hiền, thì cái chết không động được, không có ma quỷ nào phá hoại được, mà cho đến cũng không có cái nghiệp nào mà lôi cuốn được. Còn nếu chúng ta chưa được như thế, thì coi như lúc chết chưa có ai, còn bị cảnh nó lôi đi. Thì đấy, ở đây là tổ ngài dạy một cái phương pháp mình phải tập luyện. Thì thôi thì mình không tập luyện được cái quán hào quang thì mình cứ dùng cái niệm Phật. Thế nhưng mà mình tin chắc Phật đứng trước mặt mình. Trong cái lúc mình cứ nhớ, thì ra vào đi đứng nằm ngồi như tin được như thế. Mà luyện mãi cho tới cái hoàn cảnh như thế này. Khi mà xảy ra chuyện gì đều thấy có Phật đứng tại đó. Đây là nghiệp báo của chúng sanh. Nó hiện ra các hình tướng. Nhớ rằng tại thần kinh mình ấy, nó hiện ra các thứ. Những cái thấy là do thần kinh ở mắt. Những cái nghe là do thần kinh ở tai. Cho đến đây cái đau, cái ngứa là thần kinh ở thân. Cái thân thức nó đang biến ra những các cái. Chính do thần kinh mình biến ra, chứ những cái này là cái không hề có, tin được không? Dù chưa chứng nhưng mà chịu khó nhận cái nghĩa mà tin được, thì rồi mình đã tin được, thì rồi một ngày mai mình cũng vào được. Thế đây Ngài bảo mình phải luyện, luyện cho tới khi mà dù ở cảnh bi thương hay cảnh hãi hùng, mình cũng thấy rõ ràng đây chỉ là cái cảnh huyễn hiện lên thôi. Còn thật ra là Phật đang đứng đấy, Tổ đang đứng đấy, và cái nội tâm, ông thầy nội tâm của mình đang hiện diện, tức là cái tánh Phật của mình đang có mặt ở đây. Tánh Phật của mình vẫn thường trụ, vẫn bất động. Phật và Tổ vì sống với tánh Phật cho nên vẫn thường trụ bất động. Mà phải tập cho tới khi, theo như trong sách đây nói, bảy con chó nó xuống lại nó cắn, mà mình vẫn tỉnh táo được như thế. Người nào tập được như vậy thì lúc lâm chung mới thật giải thoát, mới bảo đảm sự giải thoát. Thế cho nên chúng ta thấy rằng cái việc chuẩn bị lúc lâm chung của chúng ta nó còn xa lắm. Xin đặt tiếp Diệu Thư Ngộ là một thánh tăng ở bên Tây Tạng. Ngài nói cái gì nhỉ? Ở đây người ta nói thẳng mọi sắc tướng đều là Tổ, chứ không phải là Tổ đứng bên cạnh. Đấy, như cái cột đây là Tổ đứng đấy, chứ không phải là có Tổ đứng bên cạnh cái cột. Thế là đấy nào? Đấy. Nếu mà như thế là thấy được thật tướng. Cái này là một cái hiếm khó lắm. Tin được là Tổ đang Phật hay là mà Tổ đã có mặt thì tức là mười phương Phật của đều có mặt. Đấy. Cho nên mình chỉ trông là cái cột, mình trông là cái nhà, nhưng mà cứ nhớ trông thấy cái cột của Nam Mô A Di Đà Phật, tin là có Phật đứng đây. Trông thấy cái nhà của Nam Mô A Di Đà Phật, tin là Phật đứng đây. Thế cái người người ta đến ta hỏi mình cũng chào người ta một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là cái người ấy, tánh Phật, ông Phật thật sự đang có mặt tại đây. Thế là mọi sắc tướng đều là Tổ, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện. Là thế nào? Mình nghe người ta hát thì mình lại nghe ra là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có được như thế không? Nếu mà mình niệm Phật chuyên thì đến khi kia tiếng hát cho đến cái xe ô tô nó chạy nó xịch 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 xịch, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình chuyên niệm Phật có thế được không? Đó. Cho nên con gà nó gáy hay là con chim nó hót, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì cái tâm mình nó đang Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên thành ra âm thanh nào cũng là thành ra Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đang tưởng Phật ở trước mặt mình, lúc nào mình nhớ nghĩ đến Phật, cho nên trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con người cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Giết rồi mình cứ lúc chỗ nào mình cũng thấy là Phật có mặt ở đấy hết. Thì cái này chỉ ở cái công phu mình miên mật. Thế còn nếu mà mình lơ là thì không, khó mà nói chuyện tới đây. Thế những người miên mật thì cái việc này đối với người ta là sự thường lắm. Tiếp.
Mọi ý tưởng khô tế đều là thuần tính.
Thì cái tâm tưởng của mình lúc bây giờ niệm 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 đều là tưởng Phật cả. Tiếp. Đó, như mấy câu trên đó. Thì cái nghĩa mọi sự vật được giải phóng. Giải phóng tức là nó ban nãy nó vừa mới bị cùm, bị kẹp, nó mới bị trói, cho nên bây giờ nó được giải phóng. Thế là ban nãy nó vừa mới bị cùm, bị kẹp xong, nó bị trói, bị buộc xong, thì bây giờ nó mới giải phóng. Vậy cái mọi sự vật đây nó bị cái gì mà bảo là bây giờ nó được giải phóng? Che. Đó. Như bây giờ mọi khi cô nhìn cái quyển vở, cô yên chí cô có quyển sách ở trước mắt thì đúng rồi, nhưng mà thực ra cô chỉ nhìn thấy có cái bóng của nó thôi, có phải không? Ở thần kinh của mình. Mà chúng ta đã học cái bóng này là nó tùy xuyên tuần nghiệp, nó giả hiện ở trong mắt của mình thôi, chứ nó là cái không có thật. Cái này có không? À, mà chúng ta thì cứ khư khư là mình có trong cái quyển sách suốt từ lúc mẹ đẻ cho đến lúc chết, từ kiếp 30 kiếp cho tới kiếp này, chúng ta vẫn cứ khư khư yên chí là mình trông cái quyển sách rõ ràng. Tôi trông tới cái cô kia cô xấu lắm, tôi trông tới cái bà kia bà tròn, trông tới cái chị này chị méo, mình vẫn khư khư cái mê lầm, cái kiến hoạt. Thế rồi cái âm thanh cũng thế, nó là cái không hề có, nhưng mà chúng mình cứ cho là thật. Thế cũng như ban nãy tôi vừa nói, con chó nó cắn, thì mình cứ đổ tại con chó nó làm mình đau, chứ mình đâu có ngờ là chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau. Một khi cái thần kinh mà liệt là cái chuyện đau không còn có nữa. Thế thì rõ ràng, thế nhưng mà mình cứ đổ tại con chó nó cắn tôi đau rồi mình đánh nó. Chứ đáng lẽ phải quay về đánh cái thần kinh của mình thì mới phải. Tự cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau. Mà mình quên, cái này là một cái chúng ta quên, quên hẳn đi. Quên không thể nhớ một tí nào. Thì như thế chúng ta bị ràng buộc, bị trói ở đường mê từ bao giờ đến giờ rồi. Chỉ có cái người mà tu theo Phật như thế này, tu với cái công phu như thế này, này cái vị ấy mới giải thoát được cái mê đó. Đó, cho nên sự vật nó mới giải phóng được cái mặt nạ mà do cái ngu si của mình đã ấn vào cho nó. Mình nhìn người này, mình nhìn người kia theo cái nghiệp ngu si của mình. Đến bây giờ mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra. Để thấy được cái gì? Để thấy được cái bản chất tuyệt đối. Cho nên đây nói, mọi sự vật lúc ấy mới giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối. Hai cái chữ giải phóng ấy, chị em nhận nghĩa chưa? Lại một lần nữa, thả nó ra. Thì trước kia nó bị trói, bị cùm, bị kẹp, cho nên bây giờ tôi mới giải phóng cho nó, rõ ra cho tôi. Hay bây giờ con muỗi nó đốt là tự thần kinh mình nó biến cái ngứa, mà mình cứ bảo tại cái con muỗi nó đốt cho mình ngứa. Thế thì sao? Đó, đấy, thì mình tỉnh ra tất cả những cảm giác, cho đến gió nó thổi thì mình thấy mát. Thì cái gió chỉ là duyên thôi, chứ sự thật cái mát ấy là do thần kinh mình biến ra. Chứ nếu bây giờ cái thần kinh ấy mà nó liệt ấy, thì gió có đùng đùng mà thổi cả ngày cũng chả bao giờ có cái mát. Cho nên cái mát, cái lạnh, cái ấm này, nghĩa là cái vật để đo lường cảnh ở bên ngoài, đó là thần kinh của mình. Thế thì nó biến ra các cái cảm giác ấy, cái gọi là thân thức. Thế còn nhận thức thì nó biến ra cái gì? Đấy, mình cứ như là hạnh chân thì cứ cho là mình trông thấy cô Diệu Thường, nhưng mà thật là đang trông thấy ở đâu? À, đấy, chỉ có cái bóng ảnh. Mà cái bóng ảnh này là nó tùy duyên tuần nghiệp của mình, nó hiện ở thần kinh. Do thần kinh mình biến ra cái cô Diệu Thường ấy để mà mình, để mình coi như là mình phân biệt. Thế rồi lại do cái ý thức của mình, nó so đo, nó tính toán, nó bảo cô này xấu, cô này tốt. Thì những cái biến hóa của cái ý thức của mình cũng thế, tùy duyên tuần nghiệp của mình mà nó hiện ra thôi. Thế rồi nghe hát hay là nghe lời người ta ca mà la mắng thì cũng do đâu? Thế rồi cái mùi thơm với mùi thối là ở đâu mà ra? Thần kinh ở trong lỗ mũi, gọi là khứu giác thần kinh. Thế cái ngọt, cái chua, cái cay, cái đắng, đấy, cái thần kinh, tức là những cái chấm chấm ở đầu lưỡi mình nè, nó phân biệt, nó biến ra ngọt chua để nó phân biệt cái vật tới đây là tốt hay là xấu, để nó phân biệt, nó thọ dụng. Chúng ta nhận thấy cái tài của tâm thức của chúng ta nó hay như vậy, để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Cái mà nó không tiếp xúc được, ấy vậy mà nó vẫn phân biệt được. Cho nên bằng cái cách nó biến ra những các thứ cảm giác đó. Thế cho nên những cái sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp đều là do thần kinh của mình tùy duyên thuận tuần nghiệp mà biến ra hết cả. Phải tin chắc như thế để đến lúc lâm chung, bây giờ mình đối cảnh mình phải thấy được cái sự thật là như vậy, giải phóng được cái mê, giải phóng được cái mặt nạ. Sự vật đối với mình bây giờ đang bị cái thần kinh của mình nó chụp một cái mặt nạ, khiến cho mình cứ thấy theo cái nghiệp, cái duyên của mình. Mình phân biệt sự vật theo cái đường, cái nghiệp, cái duyên của mình, mà mình cứ tưởng là thật, cảnh bên ngoài nó thế thật. Thế cho nên bây giờ sự vật mới lột được cái mặt nạ. Cái mặt, không biết tôi nói có rõ nghĩa không nhỉ? Hạnh chân diệu thường, thực sự diệu thường là cái gì mình không biết, chỉ có ông Phật đó mới thấy đúng. Nhưng mà bây giờ mình ấn chặt cho diệu thường, tôi thấy, thế là mình mang cái hình ảnh nó đã hiện ở thần kinh, những cái âm vang nó hiện ở tai, và rồi những các cái ý tưởng mình nghĩ ở trong ý thức của mình chụp chặt vào cho cô diệu thường, mình cho cô ấy là cái ấy. Đúng rồi, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tâm tôi nghĩ sao không đúng, phải không? Đấy, thế cho nên cái ấy là mình đã chụp lên người ta một cái của mình, theo nghiệp của mình mà mình chụp chặt lên người ta. Thế bây giờ phải tu tới cái trình độ này mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra, nghĩa là thế nào? Đã, mới lột cái mặt, mình hạ cái mặt nạ ấy xuống. Đừng đem cái mặt nạ do nghiệp, do duyên của mình ấy mà cứ chụp vào tất cả các sự vật. Tới lúc này ấy, mình mới giải phóng được cho các sự vật. Đấy, không, cái chữ giải phóng chị em nhận nghĩa rồi nhé. Nhận chưa? Nhận chưa? Đã, hai cái chữ giải phóng. Thế mà giải phóng một cách tự nhiên nghĩa là thế nào Hạnh Trân? Tự nhiên nghĩa là một khi mình tỉnh ra thì cái mê nó phải tan đi. Tự nhiên là cứ bật đèn lên là cái tối nó tan đi. Tôi không phải vác gậy tôi đập nó, tôi không phải xua phải đuổi gì cả. Đấy, đấy. Nó tự nhiên, hễ cái ánh sáng bật lên là cái tối nó phải tan. Đấy. Thế thì đây cũng thế. Hễ một khi mà tôi cứ tỉnh ra được, như tôi đã tu tập được như ở đây lời tổ dạy, tôi tu tập được như thế thì tự nhiên sự vật, tất cả sự vật thì nó tự rơi cái mặt nạ nó xuống. Tự nhiên tôi không có úp chụp lấy họ, những cái do duyên do nghiệp của tôi mà tôi cứ đặt vào cho người ta. Thế cho nên giải phóng một cách tự nhiên, giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt